Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý tín giả, trong cuộc sống hiện nay, hoạt động vay tiền và cho vay tiền thường diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên, các bên khi tham gia vào giao dịch này sẽ cần tuân thủ theo mức lãi suất trong mức pháp luật quy định. Vậy cho vay lãi suất bao nhiêu là hợp pháp? Đây cũng là nội dung trong chương trình hôm nay. Mời quý tín giả cùng theo dõi.
Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu các quy định về lãi suất cho vay bao nhiêu là hợp pháp. Lãi là khoản tiền mà người vay phải trả cho người cho vay dựa trên một tỷ lệ phần trăm được thỏa thuận trước đó. Mức lãi được tính dựa trên số tiền mà người vay đang vay. Theo Điều 463, 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản như sau. Điều 463, Hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại, theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Điều 468, lãi suất. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan, quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 điều này tại thời điểm trả nợ. Như vậy, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản sẽ do hai bên thỏa thuận, tuy nhiên không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay, tương đương mức lãi suất không quá 1,66% một tháng. Nếu vượt mức này thì khi xảy ra tranh chấp, phần lãi suất vượt quá không có hiệu lực pháp luật.
Như vậy thì cho vay nặng lãi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? Căn cứ theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi điểm y khoảng 2 Điều 2, Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định. Điều 201, tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Theo quy định trên, mức phạt với tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự như sau. Phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm với tội cho vay nặng lãi như trên. Phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Như vậy thì số tiền cho vay nặng lãi được xử lý như thế nào? Trong trường hợp người dân khi lâm vào tình cảnh khốn khó, gấp gáp, cần tiền, thì thường tìm đến các tổ chức cá nhân có tài chính để vay tiền cho nhanh gọn mà không suy xét tính toán kỹ đến việc lãi suất cho vay là bao nhiêu. Vậy số tiền từ việc cho vay nặng lãi như vậy sẽ đưa cho ai hay giải quyết như thế nào là thắc mắc của nhiều bạn đọc. Chi tiết nội dung này được pháp luật quy định cụ thể như sau. Căn cứ theo Điều 6 Nghị quyết số 01 năm 2021 quy định như sau. 1. Trường hợp cho vay lãi nặng đã hết hạn vay theo thỏa thuận thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay phải trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự trong kỳ hạn vay. 2. Trường hợp cho vay nặng lãi chưa hết thời hạn vay theo thỏa thuận mà bị phát hiện thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay phải trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền phát hiện và ngăn chặn. Trường hợp bên vay đã trả tiền lãi trước hạn và các khoản thu trái pháp luật khác, thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay thực tế đã trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Và điều 5, Nghị quyết số 01 năm 2021 quy định về xử lý vật tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm như sau. 1. Tịch thu xung quỹ nhà nước đối với khoản tiền tài sản khác người phạm tội dùng để cho vay. Tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay. Tiền tài sản khác mà người phạm tội có thêm được từ việc sử dụng tiền lãi và các khoản thu bất hợp pháp khác. 2. Trả lại cho người vay tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thực tế đã thu, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu xung quỹ nhà nước. Như vậy, số lợi bất chính để xử lý trách nhiệm hình sự đối với cho vay nặng lãi được xác định theo quy định trên và sẽ trả lại cho người vay tiền, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu xung công quỹ nhà nước. Đến đây thì thời lượng chương trình phổ biến pháp luật cũng đã hết. Hôm sau chúng tôi sẽ phổ biến các quy định về cải chính hộ tịch. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.